Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế. Bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội thảo phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm 2024. Sự kiện này cũng nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em và Ngày phòng chống lao động trẻ em quốc tế năm 2024 với chủ đề Hành động vì cam kết chung, chấm dứt lao động trẻ em, phản ánh của phóng viên Chung Mục. Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đặng Hoa Nam cho biết, Việt Nam có khoảng 1,7 triệu trẻ em tham gia hoạt động kinh tế, chiếm 9,1% tổng số trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi của cả nước. Trong số này, có đến 1,1 triệu trẻ em được xác định là lao động trẻ em, chiếm 58,8% trẻ em tham gia hoạt động kinh tế. Theo ông Nam, tỷ lệ lao động trẻ em tại Việt Nam thấp hơn khoảng 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á và Thái Bình Dương và thấp hơn 4,2% so với toàn cầu. Kết quả điều tra do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, trong số lao động trẻ em, có khoảng 519.805 trẻ em được xác định là trẻ đang làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, những công việc có những nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ, chiếm 29,6% trẻ hoạt động kinh tế và 50,4% tổng số lao động trẻ em. Mặc dù tỷ lệ trẻ em tham gia hoạt động kinh tế được đến trường đã tăng đáng kể, từ 43,6%, lên 63% trong 10 năm qua, song vẫn còn 19.500 em, chiếm 1,1%, chưa từng được đi học. So với tỷ lệ đi học bình quân toàn quốc là 94,4%, chỉ có 50% lao động trẻ em được đi học. Tỷ lệ này thấp hơn 38,6% đối với nhóm trẻ em làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đây là những con số đáng lưu tâm đối với các nhà hoạch định chính sách và cũng là thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm quyền trẻ em nói chung, quyền của lao động trẻ em nói riêng. Theo lãnh đạo Cục Trẻ Em, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để có thể phát huy thành tựu giảm dần lao động trẻ em một cách hiệu quả. Mục tiêu đề ra là tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng lao động trẻ em ở Việt Nam trong thời gian tới. Con số cụ thể, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi 5 đến 17 xuống dưới 4,9% vào năm 2025 và 4,5% vào năm 2030. Lãnh đạo Cục Trẻ Em cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, đặc biệt là chính sách hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, ngành chủ trương tăng cường thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, lồng ghép giải quyết tình trạng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trong hệ thống bảo vệ trẻ em với các vấn đề giảm nghèo, an sinh xã hội. Bộ Quản lý Nhà nước cũng muốn củng cố hệ thống cơ quan bảo vệ trẻ em nhằm phòng ngừa xóa bỏ lao động trẻ em theo hướng tăng độ bao phủ, lấy trẻ em làm trung tâm. Theo các chuyên gia, trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm thiểu lao động trẻ em đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Chính phủ Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn nhiều công ước quốc tế về quyền trẻ em và chống lao động trẻ em như Công ước 138 và 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Luật Trẻ Em 2016 quy định rõ về quyền của trẻ em, bao gồm quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em và các hình thức bóc lột khác. Luật cũng đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm quyền trẻ em. Tại Bộ Luật Lao động 2019 cấm hoàn toàn việc sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi, trừ một số công việc nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập của trẻ. Đối với trẻ em từ 15 đến 18 tuổi, luật cũng có những quy định chặt chẽ về thời gian làm việc, loại hình công việc và điều kiện lao động. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 782 về duyệt chương trình phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Ngay sau khi quyết định được ban hành, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn bộ ngành địa phương triển khai thực hiện chương trình hướng dẫn xác định trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật. Đến nay có 50 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 8 bộ ngành xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, 13 địa phương lồng ghép kế hoạch triển khai quyết định trong kế hoạch triển khai chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Viện Nghiên cứu các tác động sức khỏe của Mỹ cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã đưa ra báo cáo thường niên về tình trạng không khí toàn cầu. Báo đưa ra con số gây sốc cho nhiều người khi cho biết có gần 2.000 trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới tử vong mỗi ngày do các vấn đề sức khỏe liên quan ô nhiễm không khí. Điều này nhắc nhở chúng ta cần bảo vệ sức khỏe con em mình tốt hơn nữa trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng khó lường. Bài viết sau sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Theo Viện Nghiên cứu các tác động sức khỏe của Mỹ, việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm gây ra cái chết của 8,1 triệu người, chiếm khoảng 12% tổng số ca tử vong vào năm 2021. Như vậy, ô nhiễm không khí vượt qua thuốc lá và chế độ ăn uống không lành mạnh trở thành yếu tố nguy cơ thứ hai gây tử vong sớm, chỉ sau huyết áp cao. Báo cáo đã sử dụng dữ liệu từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Trẻ nhỏ là nhóm đặc biệt dễ tổn thương vì tình trạng này. Báo cáo cho thấy ô nhiễm không khí góp phần gây ra cái chết của hơn 700.000 trẻ dưới 5 tuổi. Hơn 500.000 ca tử vong có nguyên nhân là nấu ăn trong nhà bằng nhiên liệu không sạch như than, gỗ hoặc phân, chủ yếu là ở châu Phi hoặc châu Á. Với trẻ em dưới 5 tuổi, ô nhiễm không khí là yếu tố nguy cơ gây tử vong chỉ xếp sau suy dinh dưỡng. Nghiên cứu nói trên cũng chỉ ra trẻ em ở các nước nghèo đang phải chịu một số tác động tồi tệ nhất, với tỷ lệ tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí ở trẻ em dưới 12 tuổi tại châu Phi cao gấp 5 lần so với các nước có thu nhập cao. Tiến sĩ Balaji Pan, người đứng đầu Bộ phận Y tế Toàn cầu của Viện Nghiên cứu các tác động sức khỏe Mỹ cho rằng đây là vấn đề các chính phủ, các tổ chức thế giới có thể giải quyết được. Bà Balaji cho biết phương pháp giảm biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính thực tế giống nhau. Bà kêu gọi các quốc gia hành động cụ thể hơn để hạn chế việc sử dụng nhiên liệu rắn trong việc nấu ăn. Trên thế giới có hơn 2 tỷ người nấu ăn bằng các loại bếp lửa cơ bản, bếp củi trong nhà và phải hít khói độc hại. Báo cáo cho thấy gần như mọi người trên thế giới đều hít thở trong môi trường ô nhiễm không tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây ra hơn 90% số ca tử vong do ô nhiễm không khí trên toàn cầu. Chúng có thể xâm nhập vào máu và ảnh hưởng đến các cơ quan trên khắp cơ thể, là tác nhân gây bệnh phổi, bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, mất trí nhớ và sảy thai. Theo kết quả nghiên cứu, tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu cũng làm chất lượng không khí ngày càng tồi tệ. Nghiên cứu cho thấy, khi hạn hán trở nên nghiêm trọng và kéo dài hơn, đồng thời đất đai ngày càng khô cằn hơn, cháy rừng tàn phá những khu rừng từng phát triển mạnh và bão bụi ảnh hưởng đến vùng đồng bằng rộng lớn, khiến không khí tràn ngập các hạt tồn tại trong thời gian dài. Nhiệt độ cao hơn vào mùa hè cũng có thể làm trầm trọng thêm tác động của các chất gây ô nhiễm trong không khí như oxit nitơ, ở nhiệt độ cao có thể dễ dàng biến thành ozone, một loại khí gây kích ứng khi hít vào. Việc tiếp xúc lâu dài với ozone đã góp phần gây ra phần nửa triệu ca tử vong vào năm 2021. Khoảng 2,3 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với nhiên liệu nấu ăn sạch. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính cần khoảng 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ nay đến năm 2030 để giải quyết vấn đề chỉ riêng ở châu Phi cận Sahara. Tháng 5 năm nay, họ đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu nhằm huy động 2,2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án giúp người dân trên khắp lục địa chuyển sang các nhiên liệu sạch hơn. Theo Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, vấn đề này cần được coi là ưu tiên toàn cầu của các chính phủ vì nó có tác động đến sức khỏe khí hậu và nền kinh tế quốc gia cũng như bình đẳng giới vì phụ nữ và trẻ em gái thường được giao nhiệm vụ việc tìm củi để đun nấu hàng ngày. Đây là một vấn đề đã bị bỏ qua quá lâu. Các nghiên cứu trước đây cũng phát hiện ra rằng gần như mọi người đều hít phải không khí có mức độ ô nhiễm đáng lo ngại mỗi ngày và nửa triệu trẻ sơ sinh đã thiệt mạng mỗi năm do ô nhiễm không khí. Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Kitty van der Heijden cho rằng con số gần 2.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày do các tác động về sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí cho thấy sự thờ ơ của thế hệ ngày nay có thể gây ra những tác động sâu sắc thế nào đến thế hệ tương lai. Báo cáo Hiện trạng môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy ô nhiễm không khí ở Việt Nam tiếp tục là một trong các vấn đề nóng về môi trường. Không khí bị ô nhiễm chủ yếu là do bụi, nhất là ô nhiễm bụi ở các đô thị lớn, một số khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản và tại một số làng nghề. Liên quan tới ô nhiễm không khí, bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em tại Hà Nội và TP.HCM, hai đô thị lớn có mức độ ô nhiễm không khí cao hơn so với những đô thị khác trong cả nước. Theo những nghiên cứu trước đây, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh hen suyễn ở TP.HCM là 29%, trong khi ở Cần Thơ hoặc Lâm Đồng chỉ 5%. Ô nhiễm môi trường không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp dưới, gây các bệnh như hen suyễn, ho, viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí gây ung thư phổi, suy nhược thần kinh, tim mạch, đột quỵ và làm giảm tuổi thọ con người. Tại Việt Nam, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thì có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí và chất lượng không khí. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Bây giờ là tin dự báo mưa dông lốc xoáy gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 22 tháng 6 trên vùng biển Bình Định có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,5 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.